không tham, không sân, không si. Đối nhân sự thế tiếp vật, tôi đã giảng rồi, lễ nhượng, nhẫn nhượng, khiêm nhượng. Thì đời sống của chúng ta sống có ý nghĩa, sống có giá trị. Đây gọi là học Phật. Như vậy mới là sống đời sống của Phật Bồ Tát. Cho nên nhất định phải quay đầu, quay đầu 180 độ, chúng ta mới có thể cứu mình, mới có thể giúp đỡ người khác. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Khổng Lão Phu Tử nói cả đời Ngài dạy học là chỉ thuật lại chứ không sáng tác. Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giáo hóa chúng sanh cũng là nói chỉ thuật lại chứ không sáng tác. Cũng chính là nói những đạo lý mà các ngài nói ra này đều do quá khứ từng đời tương truyền xuống, chứ không có sáng kiến của riêng mình. Ngày nay, người thế gian thông thường gọi là sáng tạo. Khổng Lão Phu Tử không hề sáng tạo. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không hề sáng tạo. Những điều mà Khổng Lão Phu Tử nói, Ngài nói là do trước đây Hoàng đế Hạ Thương Chu Văn Vũ Chu Công truyền thừa lại. Thích Ca Mâu Ni Phật nói là cổ Phật quá khứ từng đời tương truyền xuống, hoàn toàn không phải do mình sáng tạo. Chúng ta muốn hỏi những đạo lý này rốt cuộc là do ai sáng tạo? Không có ai sáng tạo. Nói thật ra là từ trong tự tánh lưu xuất ra một cách tự nhiên. Tự tánh của ai vậy? Là tự tánh của chính chúng ta. Chắc chắn không phải sáng tác. Trong Kinh Đại Thừa thường nói tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ đức năng. Từ đó cho thấy những điều mà Đại Thánh Thế Xuất Thế Gian nói với chúng ta toàn là sự bộc lộ tự nhiên của tự tánh. Nhà Phật nói pháp vốn như vậy. Một mảy may sáng tạo ý mới cũng không có. Đây mới là sự thật. Nói là do bạn sáng tác, đó là đồ giả. Bạn sáng tác là cái của bạn, không phải của tự tánh. Tự tánh vốn có, tự tánh là bản thể của hư không pháp giới. Tất cả chúng sanh. Cho nên nói cái sáng tạo của bạn tự nhiên sẽ không phải là lý lẽ chung của tất cả chúng sanh. Đó là không phải sự thật. Người hiện nay ý nghĩ sáng tác dày đặc, Đây là mê, đây là phân biệt, là vọng tưởng, là chấp trước. Những thứ từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước lưu xuất ra là trái ngược với tự tánh. Cho nên chúng ta có cái ý nghĩa sáng tạo là mê rồi, là đã sai rồi. Cái sai lầm này không những đã đem đến tai họa cho bản thân, mà còn đem lại tai họa vô cùng cho đại chúng, xã hội, tất cả chúng sanh. Cái đạo lý và chân tướng sự thật này, chúng ta phải suy nghĩ thật nhiều, phải bình tĩnh mà quan sát, vì mới có thể minh bạch. Nho Phật dạy chúng ta phải tuân theo gốc đạo. Gốc đạo là gì vậy? Là cội gốc của đạo lớn. Chính là nhất niệm tâm tánh. Thể của nhất niệm tâm tánh chính là hiếu. Tác dụng của nhất niệm tâm tánh chính là trung. Cho nên cái thể và gốc của đạo lớn là trung hiếu mà thôi. Muốn chúng ta khởi tâm động niệm phải tuân theo cội gốc. Đây là tâm hạnh bộc lộ ra. Một cách tự nhiên của thánh nhân thể xuất thế gian. Vậy chúng ta tìm về nguồn gốc của thiên mệnh. Cái gì gọi là thiên mệnh? Thiên chính là tự nhiên. Từ đó cho thấy, hóa ra hai chữ thiên mệnh này chính là tùy thuận tự nhiên. Nguyên tắc của tự nhiên chính là thiên mệnh. Xuân sinh, hạ trưởng, thu thâu, đông tàn, đây là thiên mệnh. Noi theo tự nhiên, tùy thuận tự nhiên, đây chính là người khỏe mạnh nhất, người hạnh phúc nhất, người mỹ mãn nhất, người không phân giàu nghèo, không phân quý tiện, biết sống thuận theo tự nhiên, biết làm việc thuận theo tự nhiên, sự thế thuận theo tự nhiên, thì người này chính là thánh nhân. Từ đó cho thấy, phàm phu đã hoàn toàn đi ngược lại tự nhiên. Chúng ta ngày nay nói phá hoại môi trường tự nhiên. Thân người, đôi chân là để đi, nên đi là tự nhiên, ngồi xe là không tự nhiên rồi, là làm trái tự nhiên rồi. Cho nên thường xuyên ngồi xe, đến khi về già, đôi chân không thể nhúc nhích, tê dại rồi. Đây là bị bệnh rồi. Tại sao lão nông ở dưới thôn quê khỏe mạnh đến như vậy, trường thọ như vậy? Họ thuận theo tự nhiên. Người sống ở nơi đô thị, cái gì cũng hưởng thụ văn minh khoa học kỹ thuật, hoàn toàn trái ngược tự nhiên, nên bệnh gì cũng có cả. Ở trong đây đạo lý quá sâu rồi. Sự